chúng ta cùng học về một chủ đề, đó là Đức Thánh Linh trong đời sống của người tin Chúa. Có lẽ chúng ta nghe nhiều về Đức Chúa Trời, chúng ta nói về Đức Chúa Cha, về sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Nhưng đôi khi hội thánh của Chúa nhiều khi bỏ quên vai trò của Đức Thánh Linh. Và vì vậy buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cũng mong rằng sẽ liên tiếp chúng ta sẽ học những bài học về Đức Thánh Linh để làm thế nào cuộc đời của chúng ta kinh nghiệm được sự sống của Chúa và quyền năng của Ngài vận hành. Và dựa trên lời Chúa trong Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 30, xin hội thánh chúng ta cùng mở Kinh Thánh và tôi sẽ đọc lời Chúa trong Roma đoạn 8 từ câu 1 đến câu 30. Đó là một đoạn phân đoạn Kinh Thánh cũng khá là dài nên chúng ta tập trung để lắng nghe. Roma đoạn 8 từ câu 1 đến câu 30. Vậy bây giờ những ai ở trong Đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa, vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jesus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi. Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, là những người không sống theo xác thịt nhưng sống theo Thánh Linh. Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc về xác thịt, còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh. Chú tâm vào xác thịt sanh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thực ra, nó không có khả năng để thuận phục. Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em, thì anh em không sống theo xác thịt mà sống theo Thánh Linh. Còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. Thưa anh em, chúng tôi không mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt, vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết các công việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta gọi rằng Abba, Cha. Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời, vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ. Nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta cũng sẽ được vinh quang với Ngài. Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta, vì muôn vật nhiệt thành thiết tha trông mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý nhưng bởi Đấng muốn chúng lệ thuộc, với hy vọng rằng chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát để chung hưởng sự tự do vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay, không những muôn vật mà cả chúng ta là những người có Thánh Linh là trái đầu mùa cũng than thở trong lòng, đang khi trông mong được làm con nuôi là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Trong niềm hy vọng đó, chúng ta được cứu, nhưng khi đã thấy được điều mình hy vọng rồi thì không còn là hy vọng nữa, vì ai lại hy vọng vào điều mình đã thấy? Nhưng nếu đặt hy vọng vào điều mình không thấy thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ mong điều đó. Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng Thánh Linh dùng sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng sẽ định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính, và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng làm cho vinh quang. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng hiệp nhau trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trong tấm lòng của chúng con, để giờ này chúng con mới có thể tôn vinh ngợi khen Ngài. Và giờ này chúng con cũng có thể lắng nghe lời của Ngài và hiểu lời của Chúa. Vì nếu không có Thánh Linh của Chúa, không có cách nào chúng con có thể tương giao với Ngài. Xin Chúa giúp cho đời sống chúng con nhận biết được một đấng thật quyền năng, vĩ đại và siêu nhiên đang ở cùng với chúng con. Ngài vận hành đời sống tâm linh của chúng con để giúp chúng con là sống trọn ý muốn của Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật, Ngài sẽ vun trồng lời của Ngài, và Ngài sẽ làm cho lời của Chúa được tăng trưởng, được lớn mạnh trong đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Có ai trong anh chị em, ông bà anh chị em chúng ta sống với những người xung quanh mà chúng ta nhiều khi không để ý rằng mình đang sống với ai và người đó là gì đối với mình? Có lẽ chúng ta sống với người chồng, người vợ, người con, bố mẹ, sống hoài giống như là những người sống với nhau vậy. Nhưng mà thật sự nhiều khi chúng ta quên đi cái người sống cùng với mình ấy là ai đối với mình, có ý nghĩa gì đối với mình. Và đó là một điều quan trọng khi chúng ta đang sống với Đức Thánh Linh mà chúng ta lại không nhận biết về Thánh Linh. Có một tín đồ đến mách với mục sư Billy Graham như thế này: mục sư ơi, ở hội thánh chúng tôi có người nghiện rượu và đề nghị hội thánh hay kỷ luật. Chúng ta biết mục sư Billy Graham nói gì không? Ông nói rằng thế người ta sẽ làm gì với một ông chấp sự không được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Bởi vì lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 nói rất rõ: đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta kiện mình vì phạm tội này, vì phạm tội khác, thì một điều chúng ta hỏi trong đời sống là chúng ta, nếu chúng ta không được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì thế nào? Một người tin Chúa mà không được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì người đó cũng không khác gì những người sẽ mắc vô vàn những cái tội lỗi. Chúng ta không có hơn người này, không hơn người khác đâu. Cho nên lời của mục sư Billy Graham rất là ý nghĩa. Ông nói rằng, đúng rồi, anh kiện người anh em đó vì nghiện rượu, nhưng mà người ta sẽ làm gì với một chấp sự mà không được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Đó là một điều mà đặt trong lòng của chúng ta phải tự hỏi rằng, ngày hôm nay chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh chưa? Đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải chúng ta nhiều thánh linh hơn người khác. Đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải đời sống mình thiêng liêng hơn người khác. Đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là mình phải nói ra những cái tiếng mới, những cái tiếng lạ, hay là cầu nguyện cho người ta được chữa lành vân vân. Đó không phải là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mà đầy dẫy Đức Thánh Linh nghĩa là một đời sống mỗi ngày thuận phục theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và phụ thuộc vào Đức Thánh Linh. Đó là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Quý vị, ông bà, anh chị em có cảm nhận được mỗi ngày chúng ta được biến đổi một chút không? Mỗi ngày chúng ta được thay đổi, mỗi ngày chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn, mỗi ngày chúng ta khao khát được cầu nguyện, được đến để học lời Chúa nhiều hơn, mỗi ngày chúng ta yêu thương người sống xung quanh chúng ta hơn, thì đó là dấu hiệu của đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng mà nếu như chúng ta tin Chúa mà mình thấy mình cũng chẳng có gì thay đổi cả, ngày này qua tháng nọ nó vẫn y chang như vậy, lòng yêu mến Chúa nó vẫn ở một cái mức giới hạn, nó không có một cái tiến lên, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang rất cần phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên mình đừng có so sánh cái vấn đề người này tội lỗi, người kia tội lỗi và mình thì không mắc phải cái gì cả. Nhưng điều quan trọng của người tin Chúa phải luôn luôn nhận biết rằng tôi có đang được đầy dẫy Đức Thánh Linh không. Cho nên có ba điều phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất đó là Đức Thánh Linh ban sự sống, Đức Thánh Linh dẫn dắt, Đức Thánh Linh làm chứng cho quyền làm con, và Đức Thánh Linh ăn của thay. Đó là hành động hay là công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của người tin Chúa. Cho nên mỗi ngày chúng ta sống với Đức Thánh Linh, nhưng mình không cảm nhận được rằng Chúa Thánh Linh là ai và Ngài có ý nghĩa gì với cuộc đời của chúng ta. Thế tôi muốn ông bà anh chị em cũng vậy, nếu chúng ta đang sống cùng với những người gần mình, quanh mình ấy, thì chúng ta phải luôn luôn ý thức được người đó là ai và có ý nghĩa gì với cuộc đời của mình. Chứ không phải chỉ sống với nhau như một con người sống với con người. Và chúng ta sống với Chúa Thánh Linh cũng vậy. Mỗi ngày chúng ta sẽ khám phá, học biết về Chúa Thánh Linh để cậy vào nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta cùng học tới đây đó là Đức Thánh Linh ban sự sống. Chúng ta xem lời Chúa trong câu 1 cho đến câu số 13 mà Phao-lô viết ở tại đây. Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa. Chúng ta chú ý cái từ vậy bây giờ. Tôi cũng đã nhắc rồi, khi nào mình đọc Kinh Thánh mình có cái từ là vì vậy hay là vậy bây giờ thì chúng ta phải để ý rằng điều gì đã xảy ra trước đó. Mà Kinh Thánh lúc này phải nói là vậy bây giờ. Và Roma đoạn 7 đó, cái điều xảy ra trước đó là sứ đồ Phao-lô đang có một cái sự tranh chiến trong đời sống. Khi ông muốn làm những điều lành, những điều tốt thì những điều dữ nó cứ ám hay là dính díu đến đời sống của ông. Hầu cho ông không làm những điều mình muốn mà cứ làm những điều mình không muốn. Quý ông bà anh chị em có bao giờ kinh nghiệm được điều đó trong đời sống của chúng ta không? Mình không muốn nói dối, mình không muốn tức giận, mình không muốn mắng người này hay mắng người khác, nhưng mà không thể kìm chế được. Vậy thì điều gì đang dẫn dắt mình ạ? Có phải Thánh Linh dẫn dắt mình không? Nếu Thánh Linh dẫn dắt mình thì mình chỉ bày tỏ những điều tốt lành thôi, nói những điều tốt lành thôi. Nhưng mà khi chúng ta đã nói những điều không tốt lành trong cơn tức giận thì điều đó không phải sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, mà đó là ý muốn của xác thịt. Nhiều người nói mục sư ơi, tôi tin Chúa rồi, Chúa đã chiếm hữu tôi rồi, Chúa đã tiêu diệt xác thịt của tôi rồi, tôi không còn sống trong xác thịt nữa. Đúng, người tin Chúa thì không còn sống trong xác thịt, nhưng mà xác thịt thì lại sống ở trong người tin Chúa. Đó mới là điều rất là nghịch lý. Cho nên cuộc sống của chúng ta đang sống bởi hai cái nguồn sống khác nhau. Thứ nhất là nguồn sống của thế gian và xác thịt. Thứ hai là nguồn sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã thấy một cái sự vật lộn trong đời sống của ông. Cái sự xác thịt nó cứ tranh chiến và nó bắt ông phải phục với tội lỗi. Và ông đã kêu lên rằng cám ơn Chúa Giê-xu vì qua sự cứu rỗi của Ngài mà ông không còn sự tranh chiến đó nữa. Bởi vì Chúa Giê-xu đã ở trong đời sống của ông, ban Đức Thánh Linh trong đời sống của ông, để giờ đây ông không còn sống để phụ thuộc vào xác thịt và làm nô lệ cho tội lỗi. Cho nên chúng ta phải để ý rằng ngày hôm nay chúng ta đang sống bởi điều gì? Chúng ta đang sống bởi điều gì? Thế gian thì đang nuôi con người sống và tồn tại bằng những loại thức ăn thỏa mãn cho xác thịt. Thích làm gì thì làm. Người ta chỉ làm theo ý thích của mình thôi. Mình thích ngủ thì ngủ, thích đi chơi thì đi chơi. Mình thích nói dối thì nói. Mình thích làm hại người khác thì sẽ làm hại người khác. Cho nên hàng bao nhiêu con người đang bị nuôi bởi xác thịt mà thế gian đang nuôi họ. Và đôi khi con cái của Chúa cũng ăn đồ ăn của thế gian, cũng sống theo thế gian. Quý vị có biết rằng có một cái thời gian bây giờ vẫn còn là người ta có thể tập trung một ngôi nhà, người ta nuôi một số người, một nhóm người tại đó. Họ cho ăn những đồ ăn rất ngon, họ cho ở rất là thoải mái, sung sướng. Nhưng mà đến một thời điểm đó là họ lấy cái thận của người đó và họ trả cho 200 triệu. Cho nên cũng là cùng được nuôi, nhưng mà nuôi để làm gì? Cho nên nếu thế gian đang nuôi chúng ta, nhưng mà mục đích của thế gian nuôi chúng ta để làm gì? Để Kinh Thánh nói rằng ai sống theo xác thịt thì sẽ chết. Kinh Thánh nói rất là rõ, ai sống theo xác thịt thì sẽ chết. Thật thế, câu 5, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc về xác thịt, còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm những việc thuộc về Thánh Linh. Tôi muốn ông bà cái từ là chú tâm. Chú tâm nghĩa là gì? Chú tâm thứ nhất là chúng ta bị thu hút và chúng ta, lòng của chúng ta dính chặt với điều đó, theo đuổi điều đó, thì đó là chú tâm. Cho nên xác thịt là những điều mà thu hút con người, những cái thú vui, những cái thỏa mãn cho thân thể, cho cái tinh thần của mình, người ta bị thu hút nhiều lắm. Đang ở trong thời kỳ bóng đá Euro, phải không? Một trận bóng đá chắc chắn sẽ thu hút hơn một buổi nhóm thờ phượng. Phải như thế không? Có thể mình sẽ không bỏ, mình sẽ chú tâm, mình sẽ canh bằng được cái giờ đó để xem bóng đá. Con người chúng ta đang chú tâm rất nhiều điều thế gian này, nó thu hút chúng ta. Mà chúng ta thừa biết rằng nó không có một cái ý nghĩa hay là một cái tác dụng gì với cuộc đời tâm linh và đời sống đời đời của chúng ta cả. Nhưng mà chúng ta vẫn bị bó buộc vào đó, vẫn bị trói buộc vào đó. Một trong những cái yếu đời sống đức tin của con cái Chúa, ông bà anh chị em biết đó là gì không? Đó là công việc. Chúng ta có cảm nhận được điều đó không? Công việc. Công việc là phương tiện để chúng ta có được sự sống, chúng ta có tiền lương hàng tháng để trang trải cuộc sống là phương tiện thôi. Và nhiều khi chúng ta nói rằng mình là chủ của công việc, mình muốn làm việc này mình làm, muốn làm việc kia thì mình làm, nhưng mà chúng ta lại trở thành nô lệ của công việc. Khi mà chúng ta không có cái tự do cho riêng mình, công việc đã lấy hết đi thời gian, sức lực, tâm trí để chúng ta bỏ quên hay bỏ qua những điều giá trị khác, đặc biệt là đời sống tâm linh. Ngày xưa cách đây khoảng 15 năm, 20 năm mà nói đi học lời Chúa, mọi người ao ào đi học kể cả 2-3 ngày. Nhưng mà bây giờ kêu gọi đi học lời Chúa khoảng 2 ngày là không có ai tham gia. Và mọi người nói rằng tôi phải đi làm, tôi không thể nghỉ làm được. Nhưng mà chúng ta có thể tích lũy những ngày nghỉ để dành cho việc gì? Dành cho nhiều việc khác, không phải là công việc của Chúa. Phải không? Cho nên chúng ta cần phải ý thức lại mình đang sống bởi điều gì, cái gì đang nuôi mình. Và Kinh Thánh nói rất rõ, nếu chú tâm vào xác thịt thì thuộc về xác thịt. Còn nếu chú tâm vào Thánh Linh thì thuộc về Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta có cảm thấy Chúa được thu hút mình không? Mình có cảm thấy ham thích và có cảm thấy mình được thu hút bởi những điều giá trị thuộc linh không? Hay là chúng ta bị thu hút bởi thế gian nhiều hơn? Thì cho chúng ta một phép toán, đó là gì? Chúng ta đang sống phụ thuộc vào xác thịt. Cho nên có hai nguồn sự sống, hai cái điều đang nuôi chúng ta. Xác thịt thì nuôi chúng ta về xác thịt, nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Khi sống trong xác thịt thì sẽ chết, mà sống theo Thánh Linh thì sẽ sống. Chúng ta xem ở câu 9 cho đến câu số 11. Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em, thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh. Còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Có nhiều người sẽ nói rằng tôi có Thánh Linh chứ, tại sao nói rằng tôi không có Thánh Linh? Chẳng phải khi tin cùng lúc đó Thánh Linh đến với đời sống của tôi sao? Nhưng tại sao sứ đồ Phao-lô nói rằng người không có Thánh Linh thì không thuộc về Đấng Christ? Cho nên tại sao Kinh Thánh yêu cầu chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh là vì như vậy? Có Đức Thánh Linh và đầy dẫy Đức Thánh Linh là khác nhau. Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, nhưng mà hàng ngày chúng ta không sống nhờ cậy vào Thánh Linh, không vâng phục Chúa Thánh Linh, thì chúng ta cũng không khác gì người chưa tin Chúa. Vì Kinh Thánh nói tại đây này, không thuộc về Đấng Christ. Nếu không có Thánh Linh của Chúa vận hành, nếu chúng ta không sống theo Ngài mà cứ sống theo xác thịt này, chúng ta không thuộc về Đấng Christ. Chúng ta cùng xem bản quy chiếu trong Galati đoạn 5 câu 17 đến câu số 18 để chúng ta thấy rằng sống theo xác thịt là như thế nào. Galati đoạn 5 câu 17 đến câu số 18. Những điều thuộc về xác thịt ấy là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, bè đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Cứ lấy cái bản quy chiếu này ấy, để mình soi xét lại tất cả những suy nghĩ của chúng ta, hành động của chúng ta, lời nói của chúng ta có liên đới đến những cái điều mà Kinh Thánh liệt kê tại đây không? Nếu như nó bị ảnh hưởng hay bị liên kết với cái điều này, mục đích ở trong những cái điều này, thì chúng ta biết mình đang sống cho xác thịt, không phải sống cho Thánh Linh. Và sứ đồ Phao-lô nói cho câu 12: Thưa anh em, chúng ta không mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt, vì nếu anh em sống theo xác thịt phải chết, nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết các công việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con cái của Ngài. Cho nên Đức Thánh Linh, sự sống, sự sống theo Thánh Linh của Chúa, sự sống theo ân điển của Chúa, không phải sống theo thế gian. Nếu ai sống theo thế gian thì người đó thế nào? Không thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần phải để ý ở trong đời sống của chúng ta, và Đức Thánh Linh đang ảnh hưởng trong cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em. Bản quy chiếu trong Galati đoạn 5 chưa dừng lại, còn cho chúng ta biết thế nào là đời sống theo Thánh Linh. Đời sống theo Thánh Linh là như này đây: tất cả những ý tưởng, động cơ, mục đích, hành động của con người có biểu hiện những điều ở trong đây không? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, khiêm nhu và tiết độ. Nếu như tất cả những gì chúng ta đang làm nó đều bày tỏ những cái điều này, thì chúng ta biết mình đang sống ở trong Đức Thánh Linh, và Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Và đây là một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh đây. Nhưng mà gặp một cái chuyện gì đó mình chưa kịp hỏi, chưa kịp tìm hiểu, mình đã tức giận, mình đã muốn xử rồi, thì đó không phải là một người sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nếu như chúng ta vì một điều gì đó ích kỷ bản thân mình không yêu thương được người khác, thì đó không phải là người sống của Đức Thánh Linh. Cho nên đạo của Chúa, phúc âm của Chúa không phải là lý thuyết, giáo thuyết để dạy người ta biết là phải trở nên người thế này, phải trở nên người như thế khác. Không phải. Phúc âm của Chúa là gì? Là người sống như vậy. Là người sống như đúng những gì mà phúc âm bày tỏ. Chứ không phải là cái khao khát để mong mình bao giờ mình mới đạt được cái điều này hay điều khác. Bao giờ mình có thể yêu thương người khác. Bao giờ mình có thể sống được bình an. Nhưng mà người có Chúa Thánh Linh là người sẽ sống. Sẽ sống như vậy, sẽ sống đúng như vậy. Vì Chúa ban cho chúng ta một sự sống như thế. Chứ không phải là chỉ là sống theo vật lý. 70 năm, 80 năm sống theo cái thể xác thịt của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải nhận định trong đời sống của mình. Tôi đang sống với ai? Tôi đang sống với điều gì? Điều gì đang nuôi dưỡng cuộc đời của tôi? Điều gì đang làm cho tôi để sống? Chỉ có thế gian và Thánh Linh, xác thịt và Thánh Linh. Điều thứ hai mà sứ đồ Phao-lô tại đây nói rằng Đức Thánh Linh làm chứng nhận, hay là Đức Thánh Linh chứng nhận quyền làm con. Chúng ta xem ở câu 15: Thật vậy, anh em đã không nhận tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta gọi rằng Abba, Cha. Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời, cũng vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ. Nếu chúng ta thật sự cũng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài. Ông bà anh chị em thấy khi mà con mình nó bắt đầu biết nói, nó gọi bố, mẹ, thì cái tiếng gọi đó thế nào? Đó là một tiếng gọi rất là tự nhiên của một đứa trẻ. Và làm thế nào để chúng ta có thể tự nhiên phát ra một cái âm thanh gọi là Chúa là Cha? Quý vị, ông bà, anh chị em có thấy một tôn giáo nào mà được gọi ông trời, được gọi đấng mà mình tôn thờ là cha không? Một cái sự thân mật như vậy không? Nhưng mà tại sao con cái Chúa được rất là tự nhiên, đó là cha? Không phải tự nhiên chúng ta gọi được đâu. Mà đó, Kinh Thánh gọi là gì? Đó là bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ấn chứng cho chúng ta một điều chắc chắn, một sự thật 100% là chúng ta thật sự là con của Đức Chúa Trời. Ở đây có ai chúng ta nghi ngờ mình có phải là con của Chúa không? Hay chúng ta chỉ nhận mình là con của Chúa theo ý nghĩa tôn giáo thôi? Không phải. Chúa với chúng ta là mối quan hệ rất đặc biệt giữa cha và con một cách thật sự, không phải là một tôn giáo. Cho nên người tin Chúa chúng ta được thoải mái, được tự do và gọi cha ơi. Và khi chúng ta cất tiếng gọi cha ơi, mình cảm thấy thế nào? Ồ, mình cảm thấy mình và Chúa gần gũi với nhau, thân mật. Và tiếng gọi này đó không phải bởi con người xác thịt của chúng ta có quyền hay là có khả năng gọi được đâu. Con người xác thịt, tội lỗi của chúng ta làm sao được gọi Đấng Thánh Khiết là cha? Cái môi miệng của chúng ta hàng ngày nói tục chửi bậy, môi miệng của chúng ta hàng ngày tuôn ra những lời độc ác cay nghiệt thì làm sao chúng ta gọi Chúa là cha được? Cho nên chúng ta chỉ gọi Chúa là cha khi ta nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh của Ngài ở trong lòng của chúng ta để chứng nhận một điều quan trọng rằng thật sự chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên người tin Chúa chúng ta phải cẩn thận môi miệng của mình đó. Mình vừa gọi Chúa là cha nhưng mà mình lại đi vừa mắng người khác hay mình nói những lời không hay đối với người khác. Cùng một trong Gia Cơ nói, cùng một môi miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời nhưng mà cũng ra những lời rủa xả, làm sao được? Cho nên đời sống của con cái Chúa, khi gọi Chúa là cha, mình phải ý thức rằng tôi thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Mà đã là con cái của Đức Chúa Trời phải sống đúng như con cái của Chúa. Cho nên chúng ta không phải gọi Chúa bằng cha như kiểu xã giao được, mà đó là một cái xưng nhận cụ thể. Phao-lô quả quyết mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời không chỉ bằng cái lời xưng ra môi miệng, nhưng mà còn được khẳng định bởi điều gì nữa? Quyền lợi. Quyền lợi của chúng ta là gì? Là người thừa kế của Đức Chúa Trời và đồng kế với Đấng Christ. Ông bà anh chị em không biết rằng chúng ta có thể nhận cái sự thừa kế từ ông bà, bố mẹ của mình những điều gì ở trần thế này. Nhưng chúng ta sẽ thấy phước hạnh khi chúng ta được thừa kế gia tài của Đức Chúa Trời. Gia tài của Đức Chúa Trời thì lớn lắm, phải không? Lớn và quý hơn tất cả mọi tài sản vật chất ở trong cuộc đời này. Chúng ta được thừa hưởng cả một giá trị thuộc linh đời đời vĩ đại. Đó là quyền của người làm con. Rồi đến ngày cuối cùng, khi Chúa Giê-xu trở lại thế giới này, có một phiên tòa lớn sẽ xét đoán cả thế giới. Và lúc đó tôi và ông bà anh chị em đang ngồi ở tại đâu? Mình muốn đứng trước vành móng ngựa hay là mình ngồi trên bàn của thẩm phán? Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ cùng đồng trị với Đấng Christ để phán xét thế gian này. Nhưng nếu chúng ta không sống với Đức Thánh Linh, thì ngày cuối cùng chúng ta sẽ đứng trước vành móng ngựa để nhận lấy sự phán xét kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Điều đó không phải chỉ cho người thế gian, cho người chưa tin Chúa đâu, nhưng cả cho những người tin mà không sống vâng phục Đức Thánh Linh. Cho nên Đức Thánh Linh quan trọng trong đời sống của chúng ta là như vậy. Điều thứ tiếp tục chúng ta đến với lời của Chúa, đó là Đức Thánh Linh an ủi và cầu thay. Đức Thánh Linh an ủi và cầu thay từ câu 18 cho đến câu số 27. Từ câu 18 đến câu số 27. Chúng ta sẽ học được điều gì ở tại đoạn Kinh Thánh này? Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Vì muôn vật nhiệt thành tha thiết trông mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý nhưng bởi Đấng muốn chúng lệ thuộc, với hy vọng rằng chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát để chung hưởng sự tự do vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay. Không những muôn vật mà cả chúng ta là người có thánh linh, là trái đầu mùa cũng than thở trong lòng, đang khi mong đợi được làm con nuôi là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta. Trong niềm hy vọng đó, chúng ta được cứu, nhưng khi đã thấy được điều mình hy vọng rồi thì không còn là hy vọng nữa. Vì ai lại hy vọng vào điều mình đã thấy? Nhưng nếu đặt hy vọng vào điều mình không thấy thì chúng ta cứ kiên nhẫn mà chờ mong điều đó. Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng. Nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ. Quý vị, ông bà, chị em, chúng ta có đang nhận thấy mình sống trong một thời kỳ ngột ngạt đầy sự than thở không? Ai cũng kêu khổ, ai cũng kêu mệt, ai cũng kêu khó khăn. Không phải chỉ Việt Nam, thì toàn thế giới không có ai được sự bình an. Ai cũng sẽ lâm vào những cái cảnh mất mát, đau thương, khổ sở. Vậy chúng ta cần điều gì ở cùng với mình? Sự an ủi. Ở đây chúng ta biết rằng mỗi một gia đình chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau, phải không? Không ai giống ai cả. Nhưng hãy tưởng tượng đi, nếu chúng ta không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì giờ đây chúng ta sẽ như thế nào? Tại sao chúng ta vẫn có sự vui mừng? Tại sao chúng ta vẫn đến thờ phượng Chúa trong những cái nghịch cảnh chúng ta đang đối diện? Trong những cái sự than thở cuộc đời của chúng ta. Bởi vì không phải chỉ con người than thở, mà Kinh Thánh nói rằng muôn vật đang sống trong một thời kỳ than thở. Vì ngày Chúa đến càng gần rồi. Vì ngày cuối cùng của muôn vật đã gần. Vì vậy tất cả muôn vật trên thế giới này đều sự than thở. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chính Thánh Linh an ủi cuộc đời của tôi, của ông bà, anh chị em. Nếu không có Chúa Thánh Linh, cuộc đời của chúng ta thật là buồn thảm lắm. Không có hy vọng gì cả. Không có cái sự niềm vui gì cả. Bởi vì trong cách sống với nhau, ngay cả người thân yêu nhất của chúng ta cũng nhiều lúc phản bội chúng ta. Ngay cả những người sống gần nhất với chúng ta cũng có những lúc trở nên thù nghịch với chúng ta. Nếu mình không có Thánh Linh của Chúa, làm sao mình được an ủi? Nhưng mà chúng ta biết rằng Thánh Linh an ủi muôn vật trong sự than thở. Bởi vì Chúa Thánh Linh cho chúng ta một sự hy vọng. Hy vọng chắc chắn. Đó là ngày Chúa trở lại đã gần. Và chúng ta có Thánh Linh của Chúa thì chúng ta cũng sẽ được ở trong sự vinh quang đời đời và thoát khỏi cái sự than thở trong cuộc sống này. Có nhiều lúc bản thân của tôi cũng tủi thân. Ai chúng ta có lúc tủi thân phải không? Có những lúc buồn bã. Có ai vui được khi người thân mình qua đời không? Trong tuần vừa rồi tôi có đi làm lễ tang cho một gia đình, một con cái Chúa ở một hội thánh khác. Thì trong cái lễ tang đó, những người trong gia đình ấy, mà tin Chúa, họ có một cái sự hy vọng, có cái sự bình an rất lạ thường. Và sau cái lễ tang đó, tất cả những người đến dự đều phản hồi lại là chưa bao giờ họ được chứng kiến một cái lễ tang mà lại giá trị như vậy, lại có một cái hy vọng như vậy. Bởi vì chúng ta khi chia tay người thân yêu đã mất đó, chúng ta buồn về cảm xúc. Nhưng mà trong tâm linh của chúng ta, Thánh Linh cho chúng ta một sự đảm bảo chắc chắn là chúng ta sẽ được gặp lại người thân yêu của mình khi ngày Chúa trở lại. Đó là hy vọng. Và chỉ có Thánh Linh ở trong lòng chúng ta mới, chúng ta mới có sự bình an như vậy. Thánh Linh còn ban cho chúng ta trong sự tương giao với Chúa. Mà tại đây Kinh Thánh nói rằng là gì? Ngài lấy sự yếu đuối, sự than thở của chúng ta để cầu thay cho chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Có ông bà anh chị em nào mà thấy rằng từ khi mình tin Chúa, mình chưa bao giờ cầu nguyện lớn tiếng trước mọi người không? Chúng ta có lẽ là có cái hơi e ngại một chút. Mình sẽ cầu nguyện thế nào? Mình nói điều gì? Làm sao tôi có thể cầu nguyện với những người khác? Thì chúng ta hãy nhớ thế này, lời cầu nguyện của chúng ta không phải xuất phát từ sự khôn ngoan, từ ngôn từ khéo léo. Nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta được xuất phát từ điều gì? Từ tiếng phán của Đức Thánh Linh. Chính Thánh Linh dẫn dắt và dạy chúng ta biết cầu nguyện. Chứ bản thân chúng ta không thể cầu nguyện được. Bao nhiêu người trong thế gian này muốn kêu cầu với Chúa không được. Chúa không nghe. Vì tất cả những ngôn từ của họ, những cái sự kêu cầu của họ không có sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Cho nên Thánh Linh đã khích lệ chúng ta và cầu thay cho chúng ta là như vậy. Dẫn dắt lời cầu thay của chúng ta để Chúa đẹp lòng. Cho nên chúng ta hãy mạnh dạn và cầu nguyện. Xin Thánh Linh của Chúa, Ngài đầy dẫy trong tấm lòng của con, để con hằng ngày biết cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Để chúng con biết cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở câu và trong Kinh Thánh có nhắc chúng ta thế này. Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng. Nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn đạt bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Và câu 27 chép rằng đấng dò xét lòng người biết ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ. Chúa dò xét lòng người. Chúng ta thấy Thánh Linh hành động năng quyền như vậy. Chúa dò xét lòng người, biết ý tưởng của lòng người và biết ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng ta cầu nguyện đúng và đẹp ý Chúa. Vì vậy, trong phân đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh về đời sống của người tin Chúa. Làm thế nào để chúng ta sống đẹp lòng Chúa? Làm thế nào để chúng ta có thể sống bày tỏ được những điều tốt lành, những giá trị thiêng liêng thuộc linh giữa một thế giới đầy tội lỗi này? Chỉ có một điều duy nhất mà chúng ta cần phải nhớ, đó là chúng ta không phải sống đơn độc một mình để tự nỗ lực bằng bản thân mà có thể sống tốt lành được đâu. Vì ông Phao-lô này, ông đã chiến đấu gần hết cả cuộc đời. Ông không thể làm được những điều mình muốn, mà chỉ làm những điều mà mình không muốn. Nhưng nếu sống nhờ vào Đức Thánh Linh, cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh, sống trong sự ban cho của Đức Thánh Linh, thì chúng ta mới sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và từng những gì thay đổi trong cuộc đời tôi, ông bà, anh chị em đó, là bởi quyền năng sự biến đổi của Đức Thánh Linh. Lời chúng ta nói ra cũng là bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cho nên lời của những người tin Chúa mà chia sẻ cho những người khác đó, họ được đụng chạm, họ được khích lệ, họ được an ủi, không phải là lời của tôi và ông bà anh chị em đâu, mà đó là lời của ai? Lời của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của người tin Chúa. Bởi vậy chúng ta cần phải cẩn thận trong những cái phát ngôn, trong những lời nói của chúng ta, vì chúng ta đang có Thánh Linh ở cùng đó. Hãy nhớ cái câu chuyện mà một tín đồ đến và thưa với mục sư Billy Graham, hãy kỷ luật một người nghiện rượu. Và mục sư nói gì? Vậy một người chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì sẽ phải làm gì với người đó? Cho nên đời sống của chúng ta không phải theo ý thích của mình, không phải là của mình nữa, nhưng mà là Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Chị ông bà anh chị em, chúng ta cùng đồng đứng dậy. Một lần nữa chúng ta cùng suy ngẫm và đặt ra câu hỏi thế này. Nhiều lúc ai cũng nói rằng mình có Thánh Linh của Chúa. Giống như chúng ta đang sống với mọi người cùng với mình. Nhưng mà đôi lúc mình quên đi rằng người đang ở cùng với mình là ai và có ý nghĩa gì với cuộc đời của mình. Và nếu chúng ta nói rằng tất cả chúng ta ở đây đều có Thánh Linh của Chúa, thì một lần nữa chúng ta dưới lời của Chúa, chúng ta phải đặt ra câu hỏi: Thánh Linh là ai và Thánh Linh có ý nghĩa gì với cuộc đời của con? Nếu con không có Chúa Thánh Linh thì cuộc đời của con sẽ sống thế nào? Chính Chúa Thánh Linh đã ban sự sống cho tôi và ông bà anh chị em. Sự sống này không phải do thế gian nuôi dưỡng chúng ta bằng xác thịt, Nhưng sự sống này nuôi dưỡng chúng ta bởi quyền năng, bởi lời của Chúa. Ngài nuôi dưỡng đời sống chúng ta trong sự thánh khiết, trong sự công chính. Ngài nuôi dưỡng đời sống chúng ta bằng những vẻ đẹp, những quyền năng siêu nhiên, siêu việt của Đức Thánh Linh. Chứ chúng ta không sống với những gì thế gian đang nuôi dưỡng đâu. Nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng nếu ai sống theo xác thịt thì người đó không thuộc về Đức Chúa Trời. Người đó không sống bởi quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài, nhưng vẫn sống bởi xác thịt của mình. Và nếu ai sống theo xác thịt thì sẽ gặt lấy sự hư mất. Nhưng ai sống theo Thánh Linh thì được sự sống đời đời. Hàng ngày chúng ta đến với lời của Chúa, đến với sự cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện: Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy bày tỏ ý muốn của Ngài cho con. Xin Chúa ban cho con có năng quyền của Chúa để con có thể sống một cuộc đời thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu khi chúng ta đối diện với những cám dỗ, chúng ta hãy cầu nguyện rằng: Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy ban cho con đầy năng lực, đầy quyền năng trong lời của Ngài để con có thể chiến thắng được những cám dỗ. Nếu chúng ta đang cảm thấy cuộc đời mình mệt mỏi, nghẹt ngòi, đang cảm thấy cuộc đời mình đầy sự thiếu thốn, thì cầu nguyện rằng: Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài đến và an ủi lòng của con. Xin Chúa Thánh Linh đến để Ngài khích lệ con. Xin Chúa Thánh Linh đến để Ngài cầu thay cho con. Và nếu chúng ta đã không biết cầu nguyện thế nào với Đức Chúa Trời, mình cầu nguyện: Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy cậy môi miệng của con. Xin Ngài hãy bày tỏ, mở tâm trí của con để tất cả những lời của con cất lên để nói với Đức Chúa Trời trong sự dẫn dắt của Ngài. Nếu như chúng ta cảm thấy đang không thể yêu thương được những người khác, những người mà đang làm hại mình, những người mà đang gây những mâu thuẫn xung đột với mình, thì cầu nguyện rằng: Chúa Thánh Linh ơi, con không làm được, nhưng xin quyền năng của Ngài hãy giải cứu, giải phóng cho đời sống của con để con có thể yêu được những người mà không thích, đang mâu thuẫn với con. Không có điều gì mà Chúa Thánh Linh không làm được đâu, vì Chúa Thánh Linh đầy rẫy trong tấm lòng của con dân Ngài. Mỗi ngày chúng ta không cần phải muốn trở nên giống như người khác, nhưng Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta một cách đầy rẫy.